Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức cho 19 tân linh mục do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với tín hữu ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về giới trẻ là môi trường rao truyền tin mừng của giáo hội. Một số nhận xét của linh mục Davide Sironi, dòng anh em hèn mọn Francisco, tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của bà Annick, người Pháp, về cuộc biến đổi từ thành công đời đến thành công đạo. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua cũng là ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 52. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 19 phó tế thuộc giáo phận Roma, trong đó có 4 thầy thuộc dòng gia đình các môn đệ. Dòng này do linh mục Giovanni Minozzi thành lập năm 1925 tại Amatrice, tỉnh Rieti, Nam Italia, với mục đích dạy chữ cho các binh sĩ, săn sóc trẻ mồ côi nạn nhân của đệ nhị thế chiến và người nghèo. Năm 1931, dòng được tòa thánh chấp nhận. Dòng mở nhiều nhà tại Italia, rồi bên Brazil và Peru. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vallini, Đức Tổng Giám Mục Phó Giám Quản và 6 Giám Mục Phụ Tá. Đức Hồng Y Giám Quản đã giới thiệu các ứng viên lên Đức Thánh Cha. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa trên văn bản lễ nghi truyền chức và các bài đọc, khích lệ các tân chức ý thức được sứ mệnh thừa tác sắp nhận lãnh. Đó là sống kết hiệp mật thiết với Chúa, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc, qua việc sống và giảng dạy các giáo huấn của Chúa, ban phát các bí tích, hiệp nhất với các giám mục, và cộng tác với các anh em linh mục và các thành phần khác trong cộng đoàn dân Chúa, noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, hy sinh quên mình chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó. Tiếp đến là nghi thức công khai dấn thân của các ứng viên, nói lên ý muốn thi hành chức thừa tác suốt đời trong hàng linh mục, như các cộng sự viên trung thành của hàng giám mục trong việc phục vụ dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chu toàn thừa tác lời Chúa qua việc rao giảng tin mừng và dạy dỗ đức tin công giáo một cách xứng đáng và khôn ngoan. Sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo truyền thống của giáo hội, đặc biệt trong hiến tế tạ ơn và bí tích hòa giải, để chúc tụng Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô, cùng các chủ chăn khẩn nài lòng thương xót Chúa cho dân được giao phó và kiên trì cầu nguyện như Chúa đã truyền dạy, luôn luôn hiệp nhất với Chúa Kitô thượng tế, như là lễ vật tinh tuyển dâng lên Thiên Chúa Cha vì chúng ta, bằng cách tự thánh hiến mình cho Thiên Chúa cùng với người để cứu chuộc mọi người. Vâng lời Đức Thánh Cha và các người kế vị với lòng tôn trọng con thảo và tuân phục. Sau đó cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh, xin triều thần thánh phù hộ cho các ứng viên. Đức Thánh Cha đã khẩn cầu Chúa Thánh Thần xuống trên các tiến chức và đặt tay trên đầu từng vị. Tiếp đến là tất cả các giám mục và linh mục đồng tế. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức truyền chức linh mục, sức dầu thánh trên lòng bàn tay từng tiến chức, xin Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa Cha đã thánh hiến trong Chúa Thánh Thần và quyền năng giữ gìn tân chức cho việc thánh hiến dân người và dâng của lễ. Rồi Đức Thánh Cha trao đĩa đựng bánh và chén thánh và dặn dò các tân chức hãy ý thức điều mình làm, noi gương điều mình cử hành và đồng hình dạng cuộc sống với mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Mở đầu bài huấn dụ, ngài nói:
La quarta domenica di Pasqua, questa detta domenica del buon pastore, ogni anno ci invita a riscoprire con stupore sempre nuovo questa definizione che Gesù ha dato di se stesso.
Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh, Chúa Nhật này cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, hàng năm mời gọi chúng ta tái khám phá ra với sự kinh ngạc ngày càng mới mẻ, định nghĩa mà Chúa Giêsu đã tự cho người khi đọc nó dưới ánh sáng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Các lời này đã được hiện thực một cách tràn đầy khi Chúa Kitô tự do vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, đã tự hiến tế mình trên thập giá. Khi đó, trở thành rõ ràng người là mục tử nhân lành. Có nghĩa là gì? Người cống hiến sự sống mình như hiến tế cho chúng ta, cho tôi, cho anh, cho chị, cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy người là mục tử nhân lành. Chúa Kitô là mục tử thật, là đấng hiện thực mẫu gương cao cả nhất của tình yêu đối với đoàn chiên. Người tự ý hy sinh mạng sống mình, không ai lấy nó đi được, nhưng người trao ban nó cho chiên. Một cách công khai trái ngược với các kẻ chăn giả. Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử thật duy nhất của dân, mục tử gian ác chỉ nghĩ tới mình và khai thác chiên, còn mục tử nhân lành chỉ nghĩ tới chiên và tự trao ban chính mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:
La differenza del mercenario, Cristo pastore è una guida premurosa che partecipa alla vita del suo gregge, non ricerca altro interesse.
Khác với kẻ chăn thuê, Chúa Kitô mục tử là một vị hướng dẫn sốt sắng, chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở chiên. Và tất cả những điều đó với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong gương mặt của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, chúng ta chiêm ngưỡng sự quan phòng của Thiên Chúa, sự ân cần hiền phụ của Người đối với từng người trong chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn. Hiệu quả của việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu mục tử thật và nhân lành là lời reo vang ngạc nhiên cảm động mà chúng ta tìm thấy trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Anh em hãy xem Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta chừng nào. Anh chị em hãy coi Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta chừng nào. Thật là một tình yêu gây kinh ngạc và mầu nhiệm, bởi vì khi ban Chúa Giêsu như mục tử, hiến mạng sống mình cho chúng ta, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả những gì cao cả và quý báu nhất mà Ngài có thể ban cho chúng ta. Đó là tình yêu cao cả và tinh tuyển nhất, bởi vì nó không do một sự cần thiết nào, nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ tính toán nào, nó không bị lôi kéo bởi bất cứ ước muốn trao đổi lợi lộc nào cả. Trước tình yêu đó của Thiên Chúa, chúng ta kinh nghiệm được một niềm vui mênh mông và rộng mở mình cho lòng biết ơn đối với những gì chúng ta nhận lãnh một cách nhưng không. Tuy nhiên, chiêm ngưỡng và cảm tạ thôi không đủ, cũng cần phải theo mục tử nhân lành nữa, đặc biệt là những người có sứ mệnh hướng dẫn trong giáo hội, các linh mục, giám mục và giáo hoàng, được mời gọi nhận lấy không phải tâm thức của người quản trị, nhưng là của người tôi tớ, noi gương Chúa Giêsu, là đấng lột bỏ chính mình và đã cứu chuộc chúng ta với lòng thương xót của Người. Cũng được mời gọi có kiểu sống này, các tân linh mục của giáo phận Roma mà tôi đã sung sướng truyền chức cho sáng nay trong đền thờ Thánh Phêrô. Và hai vị sẽ ra cửa sổ này để cảm ơn và chào anh chị em. Ước chi mẹ Maria rất thánh, xin cho tôi, cho các giám mục và các linh mục trên toàn thế giới được ơn phục vụ dân Thánh Chúa qua việc tươi vui rao giảng tin mừng, sốt sắng cử hành các bí tích và kiên nhẫn dịu hiền trong hướng dẫn mục vụ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và cùng hai tân linh mục ban phép lành cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Qui
Resurrexit sic dixit, Alleluia.
ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexis Dominus bene, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Date la benedizione con me. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã tái phân ưu với các dân tộc nạn nhân của trận động đất lớn tại Nepal và các nước phụ cận. Trận động đất đã mạnh tới 8,1 chấm Richter, khiến cho hơn 1.500 người chết, hàng ngàn người bị thương và mất nhà cửa. Đức Thánh Cha nói, Ngài gần gũi các nạn nhân, người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì tai ương này. Ước chi họ được tình liên đới huynh đệ nâng đỡ trợ giúp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Rồi Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc một kinh kính mừng cầu cho các nạn nhân. Ngài cũng mời gọi mọi người hiệp ý cảm tạ Chúa vì hôm qua tại Canada có lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Elisa Turchin, sáng lập dòng các nữ tu Đức Bà Mân Côi của Thánh Germano, một nữ tu gương mẫu dành cả đời để cầu nguyện, dạy dỗ và làm việc bác ái trong các trung tâm bé nhỏ của giáo phận, nêu gương sáng trong việc nên thánh và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha không quên chào nhiều nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia cũng như từ nước ngoài, đặc biệt rất đông tín hữu Ba Lan hành hương Roma nhân dịp kỷ niệm một năm ngày phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha nói, ước chi lời mời gọi hãy mở cửa cho Chúa Kitô với giọng nói mạnh mẽ thánh thiện của thánh nhân luôn vang vọng trong tim anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về giới trẻ là môi trường rao truyền tin mừng của giáo hội. Một số nhận xét của Linh Mục Davide Sironi, dòng anh em hèn mọn Francisco, tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, 19 tháng 4 vừa qua là ngày Đại học Công giáo lần thứ 91 về đề tài Giới trẻ các vùng ngoại biên ở Trung tâm. Trong sứ điệp gửi ngày này do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng việc đầu tư giáo dục là phương thuốc tốt nhất chống lại cảnh người trẻ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, mà vài năng động xã hội xấu xa xem ra muốn kết án họ. Ước chi Đại học Công giáo có thể tiếp tục ở bên cạnh giới trẻ, nhất là bằng cách trợ giúp các người trẻ xứng đáng, nhưng ít có khả thể. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cảnh thất nghiệp cũng ngăn chặn việc hiện thực các khát vọng chính đáng trong lĩnh vực nghề nghiệp, cũng như trong việc thành lập một gia đình. Và như thế, người trẻ có nguy cơ ngày càng bị gạt ra ngoài lề trong hệ thống xã hội, với các hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống và tương lai của toàn cộng đoàn. Chính vì thế giới trẻ cần phải trở lại trung tâm sự chú ý và là các tác nhân của cuộc sống xã hội. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nêu bật sự dấn thân của giáo hội trong việc yểm trợ sự hăng say tích cực hiện hữu nơi người trẻ. Và trong viễn tượng này, thật là đáng ghi nhận phần đóng góp của Đại học Công giáo. Khi lãnh nhận được một nền giáo dục luân lý và văn hóa cao, người trẻ sẽ có thể tìm được trở lại các lý do đích thực của niềm hy vọng cho tương lai của họ, và sẽ có thể góp phần loại bỏ các lý do đã xác định việc thành hình của biết bao nhiêu vùng ngoại biên vật chất và hiện sinh của thời đại chúng ta ngày nay. Ngày Đại học Công giáo đã bắt đầu được cử hành từ năm 1924, nhằm mục đích thăng tiến nền giáo dục theo tinh thần và tôn chỉ của Giáo hội Công giáo, muốn cống hiến cho người trẻ một nền giáo dục phát huy con người toàn diện dựa trên các giá trị tin mừng. Trong một giai đoạn như hiện nay, sự hiện diện của Đại học Công giáo ngày càng trở nên quan trọng như là nơi ươm trồng nền văn hóa và các giá trị có thể trở thành trung tâm cho sức lớn mạnh của tương lai và đất nước Italia.
Trong sứ điệp gửi ngày Đại học Công giáo lần thứ 91, ông Franco Anelli, Viện trưởng Đại học Công giáo Thánh Tâm, trích dẫn thống kê tường trình giới trẻ của Học viện Toniolo cho biết 85% trên 5.000 người trẻ tuổi từ 19 tới 32 được phỏng vấn nhận thấy Italia là nơi ít cống hiến khả thể có công ăn việc làm cho người trẻ theo các khả năng chuyên nghiệp của họ, hay có cung cấp công ăn việc làm nhưng rất giới hạn. Đây là một sự kiện báo động vì nó sẽ gây ra hiện tượng mất chất xám, vì người trẻ bỏ nước ra đi khiến cho đất nước Italia mất đi nhân lực và tài nguyên trí thức và các chuyên viên của mình. Từ gần một thế kỷ qua, Đại học Công giáo đã luôn luôn dấn thân và canh tân nỗ lực vun trồng các nén bạc của các thế hệ mới, canh tân việc tiếp đón và giáo dục sinh viên qua việc cập nhật các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong viễn tượng này, Đại học liên tục suy tư và cống hiến các chương trình tiến sĩ và cử nhân, gia tăng liên lạc với thế giới kinh doanh, nghề nghiệp và hành chánh công cộng, cũng như củng cố các liên hệ quốc tế, qua đó gia tăng các khả thể nghiên cứu, đào tạo và làm việc thiện nguyện tại nước ngoài. Tuy tình hình kinh tế không thuận lợi, nhưng năm 2014, Đại học đã cấp 864 học bổng cho các sinh viên xuất sắc. Đại học Công giáo Thánh Tâm cảm thấy mình có trách nhiệm đồng hành với các sinh viên và qua việc đào tạo vững chãi được nâng đỡ bởi các nguyên tắc luân lý và tinh thần, không chỉ nhắm tới các khả năng chuyên môn nhưng cũng tham dự vào nỗ lực tập thể, tránh không rơi vào một nền kinh tế của sự loại trừ và gian ác. Sứ mệnh giáo dục này được liên tục nuôi dưỡng và khích lệ bởi tương quan sâu đậm và sinh động với giáo hội và đặc biệt với các giáo hội địa phương và từng giáo dân. Mọi đóng góp giúp Đại học Công giáo đạt được các mục tiêu này đều rất quý báu và đáng trân trọng. Trợ giúp Đại học Công giáo có phương tiện theo đuổi lý tưởng giáo dục đào tạo giới trẻ theo tinh thần Kitô là trợ giúp cuộc tái sinh của toàn nước Italia, vì các sinh viên sẽ là các tác nhân chính của một thuyết nhân bản mới và một xã hội mới, bình đẳng và công bình hơn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận xét của Linh mục Davide Sironi, dòng anh em hèn mọn Francisco, tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm. Thưa cha Sironi, mục đích của Đại học Công giáo là cống hiến cho các bạn trẻ một nền đào tạo văn hóa vun trồng liên minh giữa lý trí và đức tin một cách khôn ngoan, có đúng thế không ạ?
Vâng, đó là một thách đố nảy sinh từ vị sáng lập đại học là cha Agostino Gemelli, con người của lý trí và của khoa học, và cũng là con người của đức tin. Thật thế, dự án của Ngài đã chính là điều này, duy trì hai chiều kích nền tảng này của con người với nhau. Tôi tin rằng sẽ không có một sự hiểu biết mà không có một lòng tin tưởng nơi người khác, nơi một ai đó cống hiến cho tôi một viễn tượng mới, khiến cho tôi di chuyển khỏi các lập trường, các an ninh và xác tín của chính tôi. Tôi tin rằng học hiểu cũng có nghĩa là tin tưởng và tín thác. Như vậy tôi nhìn đức tin như là một sự tin cậy nơi đấng khác, nơi Chúa là đấng làm nở lớn chân trời hiểu biết của tôi. Liên minh giữa lý trí và đức tin vì thế cần thiết để có một sự lớn lên toàn vẹn của con người. Cha Agostino Gemelli không chú ý một cách đơn sơ đến việc đào tạo các nhà khoa học, mà đào tạo các bản vị con người.
Kinh nghiệm là tuyên úy Đại học Công giáo đã đem lại cho cha những gì trong việc tiếp xúc thường ngày với người trẻ, cũng như với niềm hy vọng và các thất vọng của họ, thưa cha?
Tôi tin rằng các người trẻ ngày nay cần được gặp gỡ trong nơi họ sinh sống, họ cần được trông thấy. Họ có ước mong được người khác trông thấy, họ ước mong được người khác chú ý, và nhất là họ hy vọng có một cuộc sống đích thực, cho phép họ diễn tả các tiềm năng của họ, các tài khéo của họ. Là người lớn, trước hết, chúng ta phải là các chứng nhân tốt cho các giá trị không gây thất vọng và đâm rễ sâu trong kinh nghiệm tin mừng.
Và đây chính là điều mà giới trẻ tìm kiếm trong các phòng của đại học, gặp gỡ với sự thật mà không phải chỉ là sự thật khoa học mà thôi, có đúng thế không thưa cha?
Đúng thế, tôi tin là như vậy. Giới trẻ kiếm tìm một đụng chạm, một liên hệ, một nền nhân bản. Xem ra người trẻ ngày nay bị cám dỗ khép kín trong một thực tại ảo, vì họ thường xuyên tiếp xúc với hệ thống liên mạng Internet, các tổ chức xã hội mạng, và có nguy cơ là đôi khi họ sống trong một loại thực tại ảo. Trái lại, tôi tin rằng họ cần một thực tại cụ thể đi qua việc tiếp xúc với người khác, có thể nhìn vào mắt người khác, biết rằng người khác có ở đó cho tôi. Tôi tin rằng chúng ta đã đi tới một xã hội đã biến thành hơi, đang bốc hơi, trở thành khí ete, trong khi các người trẻ ngày nay cần được đem trở lại một kinh nghiệm cụ thể vững chãi. Cũng thật là cần thiết, trong các phòng lớp đại học, người ta lại tái cống hiến cho giới trẻ sự cụ thể này của cuộc sống, một sự hiểu biết ảnh hưởng trên cuộc sống của mỗi sinh viên, trao ban cho họ các câu trả lời, trước hết là các câu trả lời cho các vấn nạn nền tảng mà người trẻ có trong tim của họ.
Cha cầu mong gì cho ngày Đại học Công giáo lần thứ 91 này ạ?
Tôi muốn rằng người ta trả lại cho giới trẻ các nơi đích thực, các nơi gặp gỡ. Đại học Công giáo là một nơi rộng mở không chỉ cho trí tuệ, mà cũng rộng mở cho con tim của giới trẻ nữa. Tôi nhớ rằng tên trọn vẹn của đại học là Đại học Công giáo Thánh Tâm, quy chiếu về hình ảnh trái tim của Chúa Giêsu. Tuy nhiên cũng thật là đẹp khi nghĩ rằng mỗi một sinh viên bước vào đại học này cần có một con tim được đào tạo, vun sới, lắng nghe. Và Đại học Công giáo muốn làm cho con tim của các sinh viên lớn lên, để con tim của họ cũng là một con tim thánh.
Vừa rồi là bài viết về giới trẻ là môi trường rao truyền tin mừng của giáo hội, một số nhận xét của linh mục Davide Sironi, dòng anh em hèn mọn Francisco, tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã có hai hội đồng giáo mục ở Phi Châu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trước tiên là sáu giáo mục nước Gabon được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Hai 20 tháng 4, và sau đó là bảy giáo mục thuộc hội đồng giáo mục Namibia và Lesotho gặp ngài sáng thứ Sáu 24 tháng 4. Với các giáo mục Gabon, Đức Thánh Cha nhắn nhủ hàng giáo sĩ tại nước này giúp các tín hữu vượt thắng sự kỳ thị bộ lạc và chủng tộc, ý thức giáo hội như một gia đình của Thiên Chúa. Để được vậy, cần quan tâm chống lại nguy cơ tinh quái kỳ thị bộ lạc và chủng tộc, vì những điều này chính là sự chối bỏ tin mừng. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhủ các linh mục ân cần chuẩn bị bài giảng và các bài giáo lý. Bài giảng là phương thức để đánh giá sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một vị mục tử với dân của mình. Ngài cũng nhắc nhở các giáo mục Gabon săn sóc các tu sĩ, phân định việc tuyển chọn và huấn luyện chủng sinh, giúp các giáo dân ý thức về ơn gọi của họ trong giáo hội. Với các giáo mục hai nước Namibia và Lesotho, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc mục vụ gia đình đứng trước nhiều thách đố ngày nay. Ngài khẳng định rằng, tôi nghĩ đến các gia đình Kitô bị phân hóa vì công ăn việc làm xa nhà hoặc vì ly thân hay ly dị. Tôi khuyến khích anh em tiếp tục giúp đỡ và hướng dẫn họ. Hãy quyết liệt chuẩn bị các cặp nam nữ kết hôn theo phép đạo và liên tục nâng đỡ các gia đình bằng cách quảng đại cung cấp các bí tích của giáo hội cho họ, đặc biệt làm sao để bí tích lòng thương xót được phổ biến rộng rãi. Tôi cảm ơn anh em vì những cố gắng thăng tiến gia đình lành mạnh trước những quan niệm lệch lạc đang lan tràn trong xã hội ngày nay.
Tuần qua, dư luận Kitô giáo kinh hoàng và đau buồn vì vụ 28 tín hữu chính thống Ethiopia bị nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya giết hại hôm 19 tháng 4 vừa qua. Trong điện văn gửi đến Đức Thượng Phụ Abuna Matthias, giáo chủ chính thống Ethiopia phổ biến sáng thứ Hai 20 tháng 4, Đức Thánh Cha viết, tôi rất kinh hoàng và đau buồn khi hay tin bạo lực lại xảy ra chống các tín hữu Kitô vô tội tại Libya. Tôi biết Đức Thượng Phụ rất đau khổ vì những hành vi tàn bạo mà nạn nhân là các tín hữu yêu quý của Đức Thượng Phụ. Họ bị giết chỉ vì là môn đệ của Chúa Giêsu cứu thế của chúng ta. Tôi bày tỏ tình liên đới rất sâu đậm với Đức Thượng Phụ và sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện đứng trước cuộc tử đạo liên tục giáng xuống một cách tàn bạo trên các tín hữu Kitô tại Phi Châu, Trung Đông và một số miền ở Á Châu. không có sự khác biệt nào giữa các tín hữu Kitô, Cốp, chính thống hay tin lành. Máu của họ đều giống nhau trong sự tuyên xưng Chúa Kitô. Máu của các anh chị em Kitô chúng ta là một chứng tá kêu gào để được sự lắng nghe của tất cả những người chưa biết phân biệt giữa thiện và ác. Và tiếng kêu này phải được lắng nghe, nhất là những người nắm vận mạng của các dân tộc. Trong số 28 tín hữu chính thống Ethiopia nạn nhân, có 12 tín hữu bị chặt đầu trên một bãi biển và 16 người khác bị bắn vào đầu tại một vùng sa mạc.
Sáng thứ Hai 20 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Hội đồng các Rabbi Do Thái Âu Châu và Ngài lên án trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại đại lục này. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu Do Thái và Kitô cộng tác với nhau để duy trì cảm thức tôn giáo nơi con người ngày nay và nói rằng, ngày nay tại Âu Châu, một điều rất quan trọng là làm nổi bật chiều kích tinh thần và tôn giáo của đời sống con người. Trong một xã hội ngày càng bị tục hóa và bị trào lưu vô thần đe dọa, người ta có nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Con người thường bị cám dỗ đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, coi mình là tiêu chuẩn của mọi sự, nghĩ mình có thể kiểm soát mọi điều, cảm thấy mình được phép sử dụng tất cả những gì xung quanh theo phán đoán của mình. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì xu hướng bài Do Thái và một số hành vi oán thù và bạo lực ở Âu Châu. Ngài nói, mỗi tín hữu Kitô phải quyết liệt lên án mọi hình thức bài Do Thái, biểu lộ tình liên đới của mình với dân tộc Do Thái. Mới đây chúng ta đã kỷ niệm 70 năm cuộc giải phóng trại tập trung Auschwitz, nơi đã diễn ra đại thảm họa Shoa diệt chủng Do Thái. Ý thức về những gì đã xảy ra giữa lòng Âu Châu phải là lời cảnh giác cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. Cũng cần lên án ở mọi nơi những biểu hiện oán thù và bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác.
Dư luận tại Âu Châu trong tuần qua đã xúc động về vụ hơn 800 thuyền nhân bị thiệt mạng hôm 19 tháng 4 trên đường từ Phi Châu tìm vào Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider hôm 22 tháng 4, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các nước Âu Châu tạo điều kiện nơi các nước xuất cư để chấm dứt các cuộc vượt biên. Ngài nói, đây là một thảm trạng kinh khủng. Trong những năm qua đã xảy ra rất nhiều vụ như vậy, nhưng chưa có vụ nào ở mức độ lớn như thế. Thảm trạng này kêu gọi trách nhiệm của tất cả mọi người, chúng ta không thể dừng dưng. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sắc tín rằng, Âu Châu phải đảm trách vấn đề này, đây không phải chỉ là vấn đề của Italia mà thôi. Hiện tượng di cư có liên hệ tới tất cả mọi người. Cần kiến tạo nơi các nước xuất cư những điều kiện giúp người dân ở lại và không cổ võ sự xuất cư. Ngoài ra, cần chặn đứng mọi hệ thống những kẻ buôn người. Đây là một trong những điểm căn bản. Đáng tiếc là có những người kiếm lợi bằng cách bóc lột mạng sống của bao nhiêu người vô tội.
Sáng ngày 20 tháng 4, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã công bố sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo trên thế giới nhân ngày lễ Vesak và mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay lễ này được cử hành vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là cha Miguel Angel Ayuso Guisot, nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm 2015 này với chủ đề không còn là nô lệ nhưng là anh chị em với nhau. Qua đó Đức Thánh Cha nhận xét rằng mặc dù nạn nô lệ đã bị chính thức bãi bỏ trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn hàng triệu người, gồm trẻ em, người nam người nữ thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do và buộc lòng phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha Francisco cũng nêu một số ví dụ thời nay, nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thể lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục. Có nhiều người trong số đó có các trẻ vị thành niên phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục nam và nữ. Có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc phải chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt, chặt, cơ phận hoặc bị giết.
Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nhắc đến giáo huấn của Phật giáo. Trong một phần của Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã tuyên bố rằng việc buôn bán các sinh vật, kể cả những người nô lệ và mại dâm, là một trong những nghề mà các Phật tử không được dấn thân vào. Đức Phật cũng dạy hãy tìm kiếm của cải bằng phương thế ôn hòa, lương thiện và với những phương thế hợp pháp, không cưỡng bách, bạo hành hoặc lường gạt. Và Đức Hồng Y Tô Hong kết luận rằng, trong tư cách là Phật tử và Kitô hữu, ân cần tôn trọng sự sống con người, chúng ta phải cộng tác với nhau để chấm dứt những tệ nạn trên đây. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta vượt thắng sự dửng dưng và u mê, đảm bảo việc cứu giúp các nạn nhân, giúp họ phục hồi về phương diện tâm lý và huấn luyện, cũng như giúp họ tái hội nhập vào xã hội nhập cư hoặc xã hội nguyên quán. Sau cùng, Đức Hồng Y cầu mong việc mừng lễ Vesak có kèm theo cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn chúng ta, và là cơ hội để đào sâu cách thức cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử, để không còn những người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em với nhau.
Tòa Thánh tái khẳng định đối thoại với Hồi giáo, nhưng đồng thời lên án những vụ giết người nhân danh Thiên Chúa. Trong tuyên ngôn công bố hôm 22 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn nhận xét rằng, những biến cố gần đây khiến cho nhiều người tự hỏi, có còn chỗ để đối thoại với Hồi giáo hay không? Câu trả lời là, còn và cần thiết hơn bao giờ hết. Trước tiên, vì đại đa số người Hồi giáo không can dự hoặc ủng hộ những hành vi dã man đang xảy ra. Rất tiếc là ngày nay, từ tôn giáo thường bị gắn liền với từ bạo lực, trong khi các tín hữu phải chứng tỏ rằng các tôn giáo được kêu gọi trở thành những người loan báo hòa bình chứ không phải là bạo lực. Giết người nhân danh tôn giáo không những là điều xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng còn là một thất bại cho nhân loại. Trong số những biến cố gần đây gây kinh hoàng cho dư luận là vụ các nhóm Hồi giáo cực đoan đã chặt đầu và bắn chết 28 tín hữu chính thống Ethiopia ở Libya. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của bà Annick, người Pháp, về cuộc biến đổi từ thành công đời đến thành công đạo.
Sau đây là chứng từ của bà Annick, người Pháp, về công cuộc đổi đời, từ ước muốn thành công trong nghề nghiệp đến thành công trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Bà nói, tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, được giáo dục trong các ký túc xá nổi tiếng, nhưng cuộc sống nơi gia đình lại là ác mộng. Thân phụ tôi là kỹ nghệ gia giàu có thường đánh đập tôi, thân mẫu tôi không biết yêu thương con cái. Năm lên 4 tuổi, tôi đã có ý tưởng đi theo bạn bè để thoát cảnh hỏa ngục gia đình. Trong thời thơ ấu, tôi cam chịu mọi khốn khổ và không hé môi nói với ai lời nào. Nơi nhà trường, tôi học tập vừa đủ để khỏi bị ở lại lớp vì thân phụ tôi không muốn đứa con nào thất bại trong việc học. Vào đại học, tôi sung sướng nếm hưởng mùi vị tự do. Tôi tha hồ làm tất cả những gì tôi ưa thích. Chuyện nào bị ngăn cấm, tôi lại càng ước muốn thực hiện cho bằng được. Tôi đùa chơi với lửa, với dao và với hiểm nguy. Có điều may mắn là tôi không bao giờ vượt quá một số lần mức ngăn cấm quan trọng, không rõ lý do tại sao. Tôi thành công ngay khi bước chân vào đời, tôi có được việc làm tốt. Tôi lăn xả vào công việc. Lý tưởng duy nhất của tôi lúc ấy là đạt mức chuyên nghiệp cao và kiếm thật nhiều tiền. Thời gian ngắn sau đó tôi thành hôn với người bạn trai. Tôi hoàn toàn mù tịt về cuộc sống đứa đôi. Tôi càng không biết gì về đời sống gia đình. Tôi sinh hạ 2 đứa con, nhưng đối với tôi, nghề nghiệp chiếm địa vị ưu tiên. Tôi thuê người chăm sóc 2 đứa con nhỏ ở nhà. Phần tôi dành trọn thời giờ cho công việc. Tôi điều khiển một dịch vụ có chân trong lĩnh vực quốc tế. Vì thế tôi phải di chuyển rất nhiều từ nước này sang nước khác. Tôi sống giữa 2 chuyến bay. Chồng tôi và tôi, chúng tôi có rất ít liên hệ gia đình. Thỉnh thoảng chúng tôi loáng thoáng gặp nhau. Có lẽ nhờ thế mà chúng tôi chưa đi đến chỗ ly dị làm tan vỡ gia đình. Xét về phương diện thế trần, tôi là kẻ thành công trong cuộc sống. Tôi có việc làm tốt và có lương cao. Tôi là kẻ sung sướng. Thế nhưng tận thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình thiếu thốn cái gì đó. Một ngày, một đứa cháu gái mời tôi tham dự một buổi gặp gỡ cuối tuần có đề tài về gia đình. Tôi từ chối ngay lấy lý do không có giờ rảnh. Nhưng rồi vào chiều thứ bảy, lúc ở sở về, tôi tình cờ chạm mặt cháu gái. Không hiểu tại sao tôi vui vẻ nhận lời tháp tùng cháu đi đến cuộc gặp gỡ. Ban đầu thì tôi lơ đãng nghe bài thuyết trình. Nhưng từ từ các lời nói như rót vào tai thấm nhập vào tâm trí. Tôi lo âu tự hỏi, cuộc sống gia đình của mình đang ở mức độ nào? Tự hỏi, rồi tôi tự giải đáp, đã đến lúc cần phải ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng ổn định bằng cách nào? Thưa bằng cách từ bỏ nghề nghiệp. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy bị bấn loạn, bởi lẽ giải pháp từ bỏ nghề nghiệp để dành thời giờ phục vụ chồng con là điều không thể xảy ra đối với tôi lúc ấy. Nhưng Thiên Chúa nhân lành đã ghé mắt trông coi cuộc đời tôi. Ngài từ từ tỏ hiện và giải tỏa mọi khúc mắc. Tận nơi kín ẩn của lòng mình, tôi như trực giác rằng sẽ có ngày tôi dâng hiến cuộc đời để phục vụ một cái gì cao cả hơn. Nhưng đây chỉ là tư tưởng lờ mờ, tôi chưa hiểu trọn ý nghĩa của nó. Sáng Chúa Nhật hôm sau, thay vì đi làm, tôi ở nhà. Chồng tôi rất ngạc nhiên về chuyện bất thường này, nhưng chàng không nói gì. Tôi ở nhà dùng bữa trưa với chồng và hai con. Ban chiều, tôi đến sở làm việc. Từ đó, tâm trạng tôi bắt đầu đổi khác. Tôi tự đặt nhiều câu hỏi về lối sống hiện tại của tôi. Tôi cảm thấy cần phải thay đổi, nhưng không biết phải thay đổi như thế nào. Tôi cần được hướng dẫn. Sau cùng, tôi quyết định tiếp tục tham dự các buổi thuyết trình về đề tài gia đình. Cùng lúc, tôi dành ưu tiên cho cuộc sống gia đình. Càng đi sâu vào vấn đề, tôi càng hiểu rõ cần phải có thời gian để ổn định và để thiết lập niềm hiệp nhất gia đình giữa vợ chồng và con cái. Sau này, chồng tôi thổ lộ với tôi rằng, lúc ấy chàng đang toan tính chuyện ly dị vợ nếu tôi cứ tiếp tục lối sống bôn ba bên ngoài gia đình. Dần dần, hai vợ chồng tôi có thể trao đổi, đối thoại, lắng nghe và hiểu nhau. Chúng tôi đâu ngờ rằng, trong thời gian qua, chúng tôi đã tạo cho nhau không biết bao nhiêu thù hận, oán ghét và cay đắng. Giờ đây, chúng tôi phải xóa hết, bỏ hết. Với thời gian, niềm an bình được thiết lập nơi tổ ấm và mối hiệp thông sâu xa nối kết hai vợ chồng tôi lại với nhau. Chỉ còn vấn đề nghề nghiệp. Không thể một sớm một chiều tôi có thể cắt đứt tất cả. Tôi đành phân chia thành nhiều giai đoạn. Tôi bắt đầu bỏ rơi lãnh vực quốc tế. Tôi giảm bớt các cuộc di chuyển. Sau cùng, tôi bước vào giai đoạn quyết định chung kết. Một hôm, tôi khám phá ra nơi một giáo xứ ở thủ đô Paris có một cộng đoàn gồm toàn các nhân viên thiện nguyện. Tôi nghĩ ngay đến chuyện trở thành nhân viên thiện nguyện. Trở thành nhân viên thiện nguyện quả là bước hoán cải quan trọng trong cuộc đời tôi. Làm việc không lãnh lương, dành trọn thời giờ để phục vụ người khác cách nhưng không. Một con đường mới mẻ mở ra trước mặt tôi, con đường thật đau thương nhưng có sức mạnh giải thoát. Từ ngày trở thành tôi tớ phục vụ theo tinh thần phúc âm, tôi được lớn mạnh trong đức tin. Tôi tiến nhanh trên con đường phó thác. Thiên Chúa quan phòng quả đã cầm tay tôi dẫn đi những bước khổng lồ. Muôn đời tôi ca ngợi lòng từ bi bao la của người. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, học trước đã rồi hãy nói sau, để ngừa bệnh con hãy uống thuốc, trước khi xét đoán hãy tự kiểm điểm, thì trong giờ Chúa đến viếng thăm con sẽ được khoan hồng. Để khỏi mang bệnh, con hãy hạ mình xuống, trong lúc ốm đau vì tội lỗi, con hãy tỏ lòng ăn năn, hãy giữ lời khấn hứa đúng thời, đừng chậm trễ, chớ đợi đến giờ lâm chung mới ăn ở liêm chính. Trước khi khấn hứa, con hãy lo dọn mình, đừng làm như người thử thách Thiên Chúa. Hãy nhớ đến cơn thịnh nộ trong những ngày cuối cùng, đến giờ báo oán khi người ngoảnh mặt đi. Hãy nhớ đến thời đói kém khi con dư dật. Khi giàu có, hãy nhớ đến cơn nghèo khổ và nỗi khốn cùng. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều mau qua. Người khôn ngoan thì thận trọng trong mọi sự và giữ mình khỏi lầm lỡ trong ngày tội lỗi hoành hành. Ai thông minh thì biết khôn ngoan và ca tụng kẻ tìm được khôn ngoan. Những người thảo ăn nói, chính họ cũng trau dồi khôn ngoan và nhả ngọc phun châu thành những câu ngạn ngữ tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.